Phần 4.
Đây là bài pháp thoại thiền sư giảng vào ngày 25 tháng 4 năm 2010 tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, trong khóa tu mùa xuân. Bài kệ số 12. Xả dục lực kỳ bối quả, tất sổ thế kỳ chung thiểu, xả bất một diệt bất tẩu, lưu dĩ đoạn vô phược kết.
Trong đám đông, số người có năng lực buông bỏ tham dục rất ít. Thời đại nào cũng thế, nhưng một khi đã buông bỏ được rồi, thì kẻ hành giả lại không cảm thấy mất mát gì, cũng không có nhu yếu di chuyển tới một nơi nào khác. Cơn lũ lụt kia tự nó sẽ cáo chung và không có gì còn ràng buộc được ta nữa.
Xả dục lực kỳ bối quả. Quả là ít. Những người có khả năng buông bỏ ham muốn rất ít. Người nào cũng ôm một khối tham dục to lớn. Ít ai có khả năng buông bỏ ham muốn của mình. Đi xuất gia là buông bỏ khối tham dục ấy xuống. Nếu chưa buông bỏ được thì chưa phải là người xuất gia đích thực. Tất sổ thế kỳ chung thiểu. Sổ là nhiều. Ở thời đại nào, thế hệ nào, tất sổ thế thì số người đó cũng ít, kỳ chung thiểu. Trong đám đông, số người biết buông bỏ tham dục rất ít, thời đại nào cũng thế. Xả bớt một việc bất tẩu, nhưng một khi đã buông bỏ được rồi, thì người hành giả lại không cảm thấy mất mát gì. Buông bỏ rồi, mình không cảm thấy mất mát gì, mà trái lại còn cảm thấy giàu có và hạnh phúc hơn nữa. Mình cũng không có nhu yếu di chuyển tới một nơi khác, diệt bất tẩu. Chúng ta thường không bằng lòng với tình trạng hiện tại của mình. Chúng ta hay đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta muốn có địa vị cao hơn, muốn có nhiều tiền hơn. Có 2 triệu rồi nhưng mình thấy chưa đủ, chắc phải có 2 triệu rưỡi mới vừa. Khi may mắn có được 4 triệu thì lại thấy 4 triệu vẫn chưa thấm vào đâu. Mình muốn di chuyển, muốn đi tìm cầu một chỗ làm việc khác lương cao hơn. Đó gọi là túi tham không đáy. Khi đã ôm một khối tham dục thì có bao nhiêu mình cũng thấy không đủ. Nhưng người buông bỏ được khối tham dục, tức là người thực tập tri túc, thì lại có cảm tưởng mình rất đầy đủ. Chúng ta luôn không bằng lòng với những điều kiện mình đang có, nên chúng ta chạy. Việc bất tẩu là không có nhu yếu chạy. Mình hạnh phúc với những gì mình đang có, mình không cần phải tìm cầu thêm gì nữa. Tuy chỉ có 6 chữ, xả bớt một việc bất tẩu, nhưng ý nghĩa thì sâu xa vô cùng. Buông bỏ được rồi, mình thấy mình không mất gì hết, và mình cũng không có nhu yếu chạy đi tìm cái gì khác. Mình hoàn toàn thỏa mãn. Đó là bí quyết của sự thực tập tri túc. Samtutsta. Lưu dĩ đoạn vô phược kết. Cơn lũ lụt kia tự nó sẽ cáo chung, và không còn có gì ràng buộc được ta nữa. Cơn lũ lụt là những tham dục. Khối tham dục như một dòng nước cuốn mình đi, cuốn thế gian đi. Lưu, srota, là cơn lũ lụt cuốn trôi đi tất cả. Khi mình đã có thái độ dừng lại, không còn muốn chạy nữa, thì tự nhiên cơn lũ lụt kia cũng dừng lại. Lưu dĩ đoạn, có nghĩa là dòng chảy kia cũng dừng lại. Vô phược kết là không có gì còn có thể ràng buộc ta được nữa. Phược kết là đóng lại, trói lại. Những người có khả năng buông bỏ được những khối tham dục rất ít, thời nào cũng vậy. Nhưng một khi buông bỏ được rồi thì không thấy mất gì cả, và không có nhu yếu đi tìm kiếm một cái gì khác. Dòng lũ lụt kia sẽ chấm dứt, và mình hoàn toàn được tự do, không còn bị ràng buộc nữa.
Bài kệ số 13.
Thừa đế lực hiệt dĩ giá, lập đáo bỉ tuệ vô ưu, thị thai nguy tật sự hộ, cần lực thủ khả chí an.
Nương vào sức mạnh của tuệ giác làm cổ xe, vị Mâu Ni vượt tới bờ bên kia. Nhờ có tuệ giác, vị ấy không còn lo lắng và vị ấy thấy mình đang được sự bảo hộ. Sinh tử tai ách và sự ganh ghét không còn xâm phạm tới vị ấy được. Do sức mạnh của tinh tiến, vị ấy đạt được bình an thật sự.
Thừa đế lực hiệt dĩ giá, nương vào tuệ giác làm cổ xe. Đế là sự thật, Satya, lực là sức mạnh. Sự thật là một sức mạnh của người tu không phải tìm thấy ở tiền tài, danh vọng hay quyền lực, mà ở sự thật. Thừa là ngồi trên xe, là cưỡi lên. Giá là cổ xe. Thừa đế lực là sử dụng năng lượng của sự thật để làm sức mạnh. Chữ hiệt cũng có nghĩa là sự thật. Lập đáo bỉ tuệ vô ưu, cưỡi trên cổ xe của sự thật, tới được bến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ của trí tuệ, bờ của vô ưu. Vô ưu là không còn lo lắng. Thị thai nguy tật sự hộ. Nhờ có trí tuệ, vị ấy không còn lo lắng thấy mình đang được sự bảo hộ. Sinh tử, tai ách và sự ganh ghét không còn xâm phạm tới vị ấy được. Chữ thai có nghĩa là luân hồi sinh tử, là sự sống chết. Nguy là tai nạn, tật là sự ganh ghét. Mình được bảo hộ, không còn là nạn nhân của sự sống chết, của tai nạn và của sự ganh ghét nữa. Cần lực thủ khả chí an. Cần là sự tinh tấn. Do có sức mạnh của sự tinh tấn, vị ấy đạt tới bình an thật sự.
Bài kệ số 14.
Dĩ kế diễn thị thống khứ, quán không pháp vô sở trước, tùng trực kiến quản bình đạo, tất bất trước thế sở kiến.
Đã xa lìa được các kế chấp thì khổ đau không còn tồn tại. Người hành giả quán chiếu về tự tánh không của vạn pháp, không còn vướng bận vào bất cứ một pháp nào. Đã trực tiếp thấy được con đường lớn đưa tới bình an rồi, người ấy không còn vướng vào bất cứ một quan điểm nào của thế gian nữa.
Dĩ kế diễn thị thống khứ. Kế là đế đạt, so đo, cố chấp, tưởng tượng, kẹt vào tri giác sai lầm. Đã xa lìa được nó thì đau khổ sẽ không còn, thống khứ. Quán không là quán chiếu về tự tính không. Nhờ quán chiếu như vậy mà hành giả không còn bị vướng mắc vào gì nữa cả. Vô sở trước. Tùng trực kiến quản bình đạo. Đã trực tiếp thấy con đường lớn đưa tới bình an rồi. Người ấy không còn vướng vào bất cứ một quan điểm nào của thế gian nữa. Tùng là do, trực là thẳng. Do sự kiện mình đã thấy được một cách trực tiếp con đường rộng rãi đưa tới sự bình an, cho nên mình hoàn toàn không còn bị vướng vào những chủ thuyết và những nhận thức của thế gian. Tất bất trước thế sở kiến. Trong thế gian có rất nhiều chủ thuyết và ý thức hệ về kinh tế và về chính trị. Những chủ thuyết ấy thường chống đối nhau. Nếu không thấy được con đường bình an, có thể mình sẽ bị vướng vào một trong những chủ thuyết đó. Nhưng nhờ thấy được con đường của sự bình an, nên mình thoát ra được mà không còn đi theo một ý thức hệ nào của thế gian. Thế sở kiến là những cái thấy của thế gian. Ý nghĩa của cả bài kệ là một khi mình đã quán chiếu và xa lìa được tà kiến, thì những nỗi khổ niềm đau kia sẽ biến mất. khi đã quán chiếu được tự tánh không của các pháp, mình không còn bị vướng vào một pháp nào. Và nhờ thấy được một cách trực tiếp con đường rộng lớn của bình an và hoàn toàn không còn vướng mắc vào một chủ thuyết nào của thế gian nữa.
Bài kệ số 15.
Tự bất kế kiến thiểu thân, bỉ vô hữu đương hà kế, dĩ bất khả diệt bất tại, phi ngã hữu đương hà lưu.
Khi hành giả không còn chấp rằng thân này là mình, thấy được tính cách không nắm bắt được và không thực sự tồn tại của một cái ngã, thì vị ấy không còn gì để lo lắng nữa.
Tự bất kế kiến thiểu thân. Kế là so đo tính toán, cố chấp. Tự là tự mình. Tự mình không còn so đo, không còn cố chấp, thấy hình hài này, năm uẩn này là một cái ngã. Bỉ vô hữu đương hà kế. Khi nhận thức được tính cách không của năm uẩn, bỉ vô hữu, thì mình không còn chấp vào, nương vào, dựa vào gì nữa cả. Đương hà kế là không nương vào, không chấp vào cái gì nữa. Dĩ bất khả diệt bất tại. Bất khả tức là không thể nào nắm bắt được. Bất khả có nghĩa là bất khả đắc. Giáo lý bất khả đắc là một giáo lý rất sâu sắc trong đạo Bụt. Mình tưởng mình có thể nắm bắt được, nhưng thật ra không có gì có thể nắm bắt được. Mình không thể nắm bắt được Bụt, cũng như không thể nào nắm bắt được Thượng Đế. Mình sử dụng cái gì để nắm bắt Bụt? Bàn tay năm ngón của mình có thể nắm bắt được Bụt không? Mình nắm bắt Bụt bằng ý niệm, bằng tâm của mình. Thượng Đế có hay không có? Thượng Đế là tạo hóa hay không phải là tạo hóa? Tất cả đều là ý niệm. Chúng ta có thể dùng những ý niệm để nắm bắt Thượng Đế hay không? Ý niệm có thể nắm bắt được Thượng Đế hay không? Ý niệm không có thể nắm bắt được Thượng Đế hay không? Quán chiếu kỹ, mình thấy ý niệm có và ý niệm không không thể nào nắm bắt được Thượng Đế. Ý niệm trước, ý niệm sau, ý niệm thời gian và không gian cũng không thể nào nắm bắt được. Thượng Đế là bất khả đắc. Khoa học bây giờ đang muốn nắm bắt cái gọi là bản chất của thực tại, the fabric of reality, bằng cách chia chẻ vật chất ra thành từng phân tử, thành từng nguyên tử, rồi chẻ ra thành điện tử, và bây giờ đi tới cái gọi là lượng tử, quantum. Nhưng các nhà khoa học cũng không thể nào nắm bắt được và sẽ không bao giờ nắm bắt được một lượng tử bằng trí tuệ, bằng toán học của họ. Dù có chế tạo ra được những loại máy móc tối tân nhất, họ cũng không thể nào nắm bắt được một lượng tử. Chúng ta không nắm bắt được Thượng Đế, cho dù hạt bụi ta cũng không nắm bắt được. Khi đang yêu một người nào đó, mình tưởng rằng mình có thể nắm bắt được người đó là mình lầm. Quý vị không thể nắm bắt được người đó. Càng cố nắm bắt thì người ấy càng tuột ra khỏi tầm tay. Chính bản thân quý vị có nắm bắt được không? Quý vị có biết mình là ai không? Mình có biết mình là ai chưa? Mà đòi nắm bắt người khác, đòi giữ người đó làm của mình. Mình là bất khả đắc, mà người yêu của mình cũng bất khả đắc. Đó là một giáo lý rất thâm sâu trong đạo Bụt. Niết bàn là bất khả đắc, Thượng Đế là bất khả đắc, chân như là bất khả đắc, không có gì là khả đắc, tại vì tự tánh của vạn pháp là không. Trong tâm kinh nói vô đắc và vô sở đắc. vô đắc là không nắm bắt được, tại vì không có đối tượng của sự nắm bắt. Vô sở đắc. Thực tại của vạn pháp là trống rỗng. Ví dụ như củ hành, mình tưởng rằng lột hết những lớp hành ra thì sẽ có một cái lõi bên trong, nhưng kỳ thực mình lột hết lớp vỏ này tới lớp vỏ khác thì thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tất cả đều giống như củ hành. Mình cũng vậy, mình là một củ hành có năm bẹ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Lột hết năm bẹ ra thì ở trong không có gì cả. Người yêu của mình cũng vậy, và bụt cũng vậy, bụt cũng là một củ hành như mình. Vì vậy trước khi lạy bụt mình nói, con biết con trống rỗng mà ngài cũng trống rỗng. Con là một củ hành mà ngài cũng là một củ hành. Ngài cũng không có gì cốt lõi ở bên trong hết. Người lạy và người được lạy đều như củ hành. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Chính nhờ con là không và ngài cũng là không, nên con và ngài có thể tiếp xúc được với nhau sâu sắc. Con ở trong ngài và ngài ở trong con. Nếu ngài chỉ là ngài thôi thì lại bao nhiêu đời nữa con mới tiếp xúc được với ngài. Chính ngài là không, nên con mới đi vào trong ngài được. Và chính nhờ con là không, nên ngài mới đi vào trong con được. Rất hay. Trước khi lạy, mình phải quán chiếu, phải thấy được tự tánh không của các pháp. Đây không phải là lý thuyết, đây là tuệ giác vô ngã, tuệ giác vô đắc, tuệ giác tương tức. Chỉ khi nào mình thấy mình trong bụt, thì khi đó mình mới thấy bụt. Chỉ khi nào bụt thấy bụt trong mình, thì khi đó bụt mới thấy mình. Đó là nhờ tự tánh không của các pháp. Chúng ta đừng cho rằng chỉ có kinh Đại Thừa mới là thâm sâu. Những kinh này Bụt dạy trong những năm đầu sau khi mới thành đạo, nhưng rất uyên áo và thâm sâu. Tất cả những hạt giống của kinh Đại Thừa đều có đầy đủ trong các kinh này. Dĩ bất khả diệt bất tại, tất cả đều không thật có, đều không thể nắm bắt được. Dĩ bất khả, diệt bất tại là không nằm đó như một đối tượng để cho mình nắm bắt. Phi ngã hữu đương hà ưu. Khi đã thấy được cái ngã không phải là một cái gì tồn tại, thì tại sao mình còn phải lo lắng, ưu phiền?
Bài kệ số 16.
Bản si căn bạc, vi tịnh, hậu tài chí diệt, vô dưỡng, dĩ tại trung tất mạc thủ, bất tu bạn dĩ khí cừu.
Khi gốc rễ của si mê đã được nhổ lên, và khi những cây non của si mê mới mọc lên cũng đã bị nhổ sạch, không có cơ hội lớn lên, thì trong hoàn cảnh hiện tại, người hành giả không còn nắm bắt một cái gì nữa, vì không còn có nhu yếu phân biệt ai là đồng minh, ai là kẻ thù.
Bổn si căn bạc, di tịnh. Si căn là gốc rễ của sự si mê. Si mê là một cái cây, cây si có gốc rễ ở dưới, mình phải nhổ bật gốc rễ đó lên. Bạc là chặt, làm cho không còn nữa. Bạc vi tịnh là làm cho sạch. Hậu tài chí diệt, vô dưỡng, không nuôi dưỡng những mầm mới và bứng bật gốc những cây non lên. Dĩ tại trung tất mạc thủ, đã không nắm bắt quá khứ, đã không nắm bắt tương lai, mà trong hiện tại mình cũng không nắm bắt một cái gì nữa cả. Mình có tự do đối với quá khứ, mình có tự do đối với tương lai, và chính cái hiện tại cũng không lôi kéo được mình. Bất tu bạn dĩ khí cừu, không còn tâm phân biệt bạn hay thù. Lúc đó sẽ không có chiến tranh, không có bạo động, không còn khủng bố nữa. Kinh này là lời giải đáp trực tiếp cho tình trạng của thế giới hiện tại, thế giới của bạo động, của hận thù, của khủng bố. Học kinh này, chúng ta có cảm tưởng như Đức Thế Tôn mới dạy kinh này sáng hôm nay. Tại vì kinh đã trả lời được trực tiếp những câu hỏi của thời hiện đại. Tại sao thế giới lại loạn lạc bạo động như vậy? Lời dạy chỉ cho chúng ta thấy được gốc rễ của khổ đau trong thế giới hiện tại. Đó là những tà kiến, những tham dục, những cố chấp. Đây là phương thuốc cho thế giới hiện tại. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần học một kinh này thôi, học cho thật sâu và cùng nhau đem ra áp dụng. Áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế, chính trị, vân vân thì sẽ có hòa bình, an lạc. Kinh này rất hiện đại. Người khủng bố ôm quả bom lao đầu vào để chết và để giết những người khác, giết càng nhiều người càng tốt. Tại vì trong họ có những nỗi khổ niềm đau, có những mũi dao nhọn. Chúng ta có những ý kiến như là mình đang đứng về phe chánh, họ là phe tà. Mình đứng về phe của Thượng Đế, họ đứng về phe Ma Vương, và mình phải thay Thượng Đế trừng phạt Ma Vương. Tất cả đều là những chủ thuyết, những ý thức hệ gọi là những si căn. Đó là những gốc rễ của những sự si mê mà mình phải chặt đứt, phải đốn cho sạch. Nếu những cây con của sự si mê mọc lên trở lại, thì mình phải tìm cách nhổ đi. Trong hiện tại mình không bị vướng víu gì cả. Mình thoát khỏi những tà kiến và những tham dục. Mình không còn thấy ai là bạn, ai là thù. Tất cả đều là anh chị em với nhau. Nếu những nhà chính trị trên thế giới như các ông Obama, ông Sarkozy, ông Putin và ông Hồ Cẩm Đào được học kinh này thì đỡ biết mấy.